Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày những hướng dẫn mục vụ cụ thể trong mùa đại dịch COVID-19 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Câu chuyện gia đình, và kết thúc chương trình là chuyên mục Hiểu để sống đức tin. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha cảm ơn những người thiện nguyện. Đức Hồng Y Konrad Koretsky, Chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha, cảm ơn tất cả những người thiện nguyện và những người thiện chí đang tiếp tục săn sóc những người nghèo, đặc biệt là những người vô gia cư, không bỏ rơi họ trong nạn dịch coronavirus hiện nay. Trong thông cáo được phòng báo chí tòa thánh phổ biến hôm 21 tháng 3, Đức Hồng Y Koretsky, người Ba Lan viết, những người anh chị em này của chúng ta không những không có nhà ở, nhưng nay họ cũng không thể xin những người qua đường giúp đỡ để có thể mua đồ ăn. Hiện nay, hơn bao giờ hết, họ tùy thuộc lòng hảo tâm của chúng ta. Lòng thương xót là một từ rất cụ thể, và chỉ có lòng bác ái mới che phủ được nhiều tội lỗi. Thư thứ nhất Thánh Phêrô, đoạn 4, câu 8. Ngoài ra, Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha cũng cảm ơn tất cả những hãng xưởng và các tiệm, trong những ngày này, đã quảng đại tặng sản phẩm để chuẩn bị các túi thực phẩm như cá hộp, đồ hộp cỡ nhỏ, trái cây, phô mát, xúc xích, bánh mì, vân vân, để các quán ăn bình dân, các nhà trú ngụ qua đêm, các giáo xứ và các hội thiện nguyện, tu viện, chuyển cho những người nghèo dùng thay các bữa ăn trưa và tối. Đức Hồng Y Koretsky nêu ví dụ vườn giáo hoàng ở Castel Gandolfo hàng ngày vẫn gửi hàng trăm hộp sữa tươi và rau ua cho mục đích vừa nói. Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tái thánh hiến cho trái tim Đức Mẹ. Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tái thánh hiến đất nước cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ vào cuối buổi đọc kinh Mân Côi trọng thể tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Mân Côi ở Fatima, Bồ Đào Nha. Buổi đọc kinh diễn ra vào lúc 6 giờ 30 chiều thứ tư lễ truyền tin 25 tháng 3 năm 2020. Do Đức Hồng Y Antonio Marto, Giám mục Giáo phận Leria Fatima, chủ sự, và tiếp đó bài đọc kinh Thánh Hiến. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha cho biết, tất cả các giáo phận toàn quốc sẽ hiệp ý đọc kinh Mân Côi để cầu nguyện cho toàn thế giới, và đặc biệt là Bồ Đào Nha, trong tình trạng bi thảm vì nạn dịch coronavirus hiện nay. Bồ Đào Nha đã được thánh hiến cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 5 năm 1931, tức là 8 năm sau khi cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima được giáo quyền công nhận. Hồi tháng 10 năm 1942, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã thánh hiến thế giới cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cũng hiệp ý với Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha và Đức Hồng Y Marto sẽ đọc kinh thánh hiến toàn thể bán đảo Iberica, gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha với các đảo liên hệ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và Khiết Tâm Đức Mẹ Maria. Tin Roma, Trường Bắc Mỹ gửi các chủng sinh và linh mục sinh viên từ Roma về Mỹ. Cuối tuần này, Giáo hoàng Học viện Bắc Mỹ ở Roma gửi trả các chủng sinh và linh mục về Mỹ trước tình trạng nạn dịch coronavirus đang hoành hành tại Italia. Giáo hoàng Học viện Bắc Mỹ, gọi tắt là NAC, tọa lạc trên đồi Gianicolo gần Vatican, có hơn 170 đại chủng sinh thuộc nhiều giáo phận ở Mỹ. Ngoài ra, có Casa Santa Maria gần Đại học Giáo hoàng Gregoriana, là nơi dành cho các linh mục sinh viên thuộc các giáo phận ở Mỹ theo học ở Roma. Tất cả các chủng sinh và linh mục thuộc hai trường này được lệnh về Mỹ. Đức cha Joseph Strickland, giám mục giáo phận Taylor, bang Texas, và cha Peter Harman, giám đốc trường NAC, xác nhận tin trên đây với hãng tin công giáo CNA. Cha Harman cũng cho biết, khi về tới đất Mỹ, các linh mục và chủng sinh sẽ qua thời gian 14 ngày cách ly. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các nhân viên y tế và linh mục. Trong thánh lễ sáng ngày 24 tháng 3, tại nguyện đường Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cầu nguyện cho các nhân viên y tế và các linh mục đang dấn thân giúp đỡ các bệnh nhân bị COVID-19. Tính đến ngày 23 tháng 3 tại Italia, có 24 bác sĩ bị lây nhiễm coronavirus và thiệt mạng trong khi thi hành phận sự. Số linh mục chết vì bệnh này lên tới ít là 50 vị. Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, tôi hay tin trong những ngày này có một số bác sĩ, linh mục bị thiệt mạng, và tôi không biết là bao nhiêu y tá bị lây trong lúc phục vụ các bệnh nhân. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, cho gia đình họ, và cảm ơn Chúa vì tấm gương anh hùng của họ trong việc săn sóc các bệnh nhân. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng kể lại sự tích Chúa Giêsu chữa lành một bệnh nhân cạnh hồ tắm Bethesda và ngài cảnh giác trước sự nguy hiểm của tội lười biếng. Cạnh hồ tắm Bethesda có nhiều bệnh nhân chờ đợi nước động để lao xuống nước hầu được lành bệnh. Có một bệnh nhân chờ đợi tại đó từ 38 năm, nhưng không ai giúp ông ta xuống hồ để được chữa lành. Chúa Giêsu đi qua đó, thấy ông và trong cuộc đối thoại, ông ta than là không có ai giúp ông vì mình trong nước khi hồ dao động. Bấy giờ Chúa nói, ông hãy đứng lên, vác trống mà đi. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, bệnh nhân ấy tuy bị bệnh nhưng vẫn có thể bước đi phần nào. Ông ta cũng bị bệnh trong tâm hồn, bệnh bi quan, buồn thảm, bệnh lười biếng. Ông than phiền vì những người khác chạy xuống bể tắm trước ông. Ông ta đã trải qua 38 năm than phiền về người khác mà chẳng làm gì để được lành bệnh. Từ đó, Đức Thánh Cha nói, sự kiện ấy làm cho chúng ta nghĩ đến bao nhiêu Kitô hữu sống trong tội lười biếng, không có khả năng làm gì khác ngoài việc than trách về mọi sự. Lười biếng là một thuốc độc, một đám mây bao quanh tâm hồn và không để cho tâm hồn sinh động. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu thứ tội này xấu xa dường nào. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Giám mục đầu tiên tại Hoa Kỳ bị nhiễm coronavirus. Giám mục đầu tiên tại Mỹ bị nhiễm coronavirus là Đức cha Gregory Amon, giám mục giáo phận New Orleans, bang Louisiana, miền Nam Hoa Kỳ. Tuyên bố hôm 23 tháng 3, Đức tổng giám mục Gregory Amon nói: "Trong đại dịch coronavirus này, cho đến nay tôi cảm thấy khỏe mạnh bình thường, nhưng vừa qua tôi cảm thấy có vài triệu chứng và sốt nhẹ. Tôi đi thử nghiệm và bị xác nhận nhiễm coronavirus. Tôi đã thông báo cho những người sống gần tôi và dĩ nhiên tôi tự cách ly để không làm lây lan sang người khác. Tôi lợi dụng thời gian yên tĩnh này để gia tăng cầu nguyện và dâng hy sinh cầu cho những người bệnh nặng vì virus. Tôi cầu xin Chúa cho tôi sớm được bình phục và tiếp tục sứ vụ. Trong khi chờ đợi, tôi sẽ hiện diện qua Facebook và trang mạng của Tổng giáo phận với những suy tư về cuộc khủng hoảng hiện nay và quyền năng chữa lành của Chúa." Tổng giáo phận New Orleans có 515.000 tín hữu công giáo, trong đó có nhiều tín hữu công giáo gốc Việt. Tại Tây Ban Nha cũng có hai giám mục bị nhiễm coronavirus là Đức cha Jose Maria Utemayo, giám mục giáo phận Avila, đang được điều trị tại nhà thương từ ngày 21 tháng 3, và vị thứ hai là Đức cha Manuel Herrero, giám mục giáo phận Valencia, cũng đang ở nhà thương từ ngày 21 tháng 3. Tại Italia cho đến nay có hai giám mục nhiễm virus là Đức giám mục giáo phận Cremona, nay đã bình phục, và Đức cha Dario Olivero, giám mục giáo phận Pinerolo ở miền Piemonte, Tây Bắc Italia, bị nhiễm virus từ ngày 20 tháng 3 vừa qua. Tin Vatican, vệ binh Thụy Sĩ hoãn lễ tuyên thệ. Về dịch coronavirus, lễ tuyên thệ của các tân vệ binh Thụy Sĩ dự kiến vào ngày 6 tháng 5 tới đây bị hoãn lại đến ngày 4 tháng 10 năm nay, lễ kính thánh Francisco Assisi, bổn mạng Italia. Lễ tuyên thệ của các tân vệ binh diễn ra tại sân Damaso, trong khu vực dinh tông tòa, trước sự hiện diện của đông đảo các thân nhân và khách mời, phần lớn đến từ Thụy Sĩ. Nếu lễ tuyên thệ được giữ nguyên vào ngày 6 tháng 5 sắp tới, thì có thể Âu Châu vẫn còn bị đe dọa vì nạn dịch corona và sự di chuyển của các quan khách từ Thụy Sĩ có thể còn gặp khó khăn. Đoàn vệ binh Thụy Sĩ hiện có 110 người. Họ chọn lễ tuyên thệ vào ngày 6 tháng 5 hàng năm để kỷ niệm biến cố ngày 6 tháng 5 năm 1527. Thành Roma bị quân đánh thuê người Tây Ban Nha và Đức cướp phá. Ngày hôm đó, 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hy sinh tính mạng để Đức Giáo Hoàng Clemente thứ Bảy có thể chạy vào lâu đài thiên thần để lánh nạn. Tin Baghdad, Iraq. Đức cha phụ tá giáo phận thủ đô Iraq nói rằng, coronavirus tệ hơn chiến tranh. Đức cha Simon Waduni, giám mục phụ tá giáo phận thủ đô Baghdad ở Iraq, thuộc giáo hội công giáo Kande, nhận định rằng, dịch COVID-19 còn tệ hại hơn cả chiến tranh. Hiện nay, Iraq có 124 người bị nhiễm coronavirus và 10 người chết. Chính phủ Iraq sắp tuyên bố tình trạng khẩn trong 30 ngày, đóng cửa biên giới và phi trường Baghdad. Tuyên bố với hãng tin Asia News, truyền đi ngày 17 tháng 3, Đức cha Waduni, cánh tay mặt của Đức Hồng Y Rafael Sarko, thượng phụ công giáo Kande, nói rằng, tại Iraq, chúng tôi đã có những cuộc chiến tranh và bạo lực tôn giáo, nhưng chưa bao giờ chúng tôi thấy một cuộc giới nghiêm ngặt nghèo và nặng nề như hiện nay vì dịch coronavirus. Dân chúng Iraq ý thức nguy hiểm trầm trọng chúng tôi đang gặp phải, nên chính phủ mới phải đề ra các biện pháp nghiêm ngặt như vậy. Chính quyền Trung ương Iraq đã ra lệnh giới nghiêm tại thủ đô Baghdad từ ngày 17 đến 24 tháng 3, với hy vọng ngăn chặn dịch lan tràn. Trong thời gian đó, tất cả các chuyến bay đi và đến tại phi trường quốc tế Baghdad đều bị bãi bỏ. Tổng thống Parham Shilid và Thủ tướng lâm thời Andy Apumani cho biết, sắp tuyên bố tình trạng khẩn trương dài 30 ngày. Lời thỉnh cầu này đã được gửi đến Chủ tịch Quốc hội, ông Mohammad Anhabusi. Biện pháp này có thể kéo dài nếu cần. Trong tuần lễ trước đây, chính quyền Iraq đã ra lệnh đóng cửa các trường học và đại học, đồng thời cấm du hành tới các nước bị dịch corona. Đức cha Waduni cũng nói với hãng tin Asia News rằng, từ lâu tình hình tại Iraq không tốt, và thêm vào đó có bầu không khí oán hận, dân chúng sợ hãi, vì thế điều quan trọng là tìm cách thông truyền sự khích lệ can đảm. Nhất là, hiện thời người ta thấy các nhà thờ Kitô, các đền thờ Hồi giáo, trường học bị đóng cửa. Dân chúng tỏ ra mệt mỏi và nản chí, mỗi người ở lại trong nhà để cầu nguyện. Đức Hồng Y Luis Rafael Sarko đã quyết định mỗi sáng đều cử hành thánh lễ trực tuyến truyền qua Facebook để duy trì liên hệ sinh động với các tín hữu. Các phương tiện này cũng được sử dụng để truyền trực tiếp đi đảng thánh giá và thánh lễ tuần thánh. Theo Đức cha Waduni, chính quyền Iraq đã phản ứng quá chậm đối với sự lan truyền dịch coronavirus, nhất là nước Iran láng giềng của Iraq là cái lò trung tâm bộc phát và lan tràn dịch này tại Trung Đông. Đức cha nói, lẽ ra chính quyền đã phải đóng cửa biên giới với Iran sớm hơn. Hiện nay cả thế giới đang tìm phương dược chữa trị. Giờ đây, phương dược mạnh nhất là kinh nguyện, tín thác vào Chúa và đôi tay của người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày những hướng dẫn mục vụ trong mùa đại dịch COVID-19 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn những hướng dẫn mục vụ trong mùa đại dịch COVID-19 của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Bản văn thông báo từ tòa giám mục Phú Cường như sau. Kính gửi toàn thể cộng đồng dân Chúa giáo phận Phú Cường, đặc biệt quý cha chánh xứ. Kính thưa anh chị em, đến thời điểm này dịch bệnh COVID-19 đã lan tràn hầu hết các nước trên thế giới và đang có những diễn biến rất phức tạp khó lường. Trong bầu khí của mùa chay, chúng ta đã hiệp thông và tha thiết cầu xin ơn Chúa, giúp chúng ta vững tin sống cách xứng hợp, nhất là trong cơn đại dịch này. Xin toàn thể cộng đồng dân Chúa quan tâm tuân thủ cách nghiêm túc những hướng dẫn cụ thể của chính quyền cũng như ngành y tế, giới hạn tối đa những sinh hoạt tập trung đông người để tránh lây nhiễm. Chúng ta cần chứng tỏ tinh thần trách nhiệm cao để cùng với cộng đồng xã hội phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh, giúp bảo vệ sức khỏe và mạng sống của bản thân cũng như của cộng đồng. Nhằm thích ứng với những nhu cầu sống đạo, nhất là trong những ngày cao điểm của mùa chay và phục sinh, tôi xin gửi đến cho anh chị em những hướng dẫn mục vụ, bổ sung thư mục vụ ngày 18 tháng 2 năm 2020. Thứ nhất, việc cử hành thánh lễ. Với tình trạng hiện nay, để tránh tập trung đông người tham dự một thánh lễ, và nếu thật sự có nhu cầu, quý cha chánh xứ có thể cử hành thêm các thánh lễ vào chiều thứ bảy trừ đêm vọng phục sinh, và trong ngày Chủ nhật. Những tín hữu đang mắc bệnh được miễn chuẩn tham dự thánh lễ Chủ nhật. Bù lại, họ vẫn phải có bổn phận cầu nguyện tại nhà, bằng cách suy niệm và cầu nguyện với lời Chúa theo ngày, lần chuỗi mân côi, được lễ thiêng liêng, nghĩa là khao khát được kết hiệp với Chúa Giêsu thánh thể trong đức tin và lòng mến. Trong thánh lễ cần lưu ý, tất cả mọi tín hữu buộc phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Xin quý cha thúc nhắc và nêu gương cho các tín hữu, nhất là trong thánh lễ đồng tế, về thực hành này. Nên cử hành ngắn gọn và giới hạn việc hát ca đoàn. Trước khi trao mình thánh Chúa, tất cả các thừa tác viên phải sát khuẩn bàn tay và chỉ trao mình thánh Chúa trên tay. Khi trao mình thánh Chúa cho cộng đoàn, linh mục, phó tế hay thừa tác viên phải đeo khẩu trang vì có khoảng cách gần. Khi trao mình thánh Chúa, thừa tác viên không cần nói mình thánh Chúa Kitô và người lãnh nhận không cần thưa Amen, chỉ kính cẩn đón nhận. Trong khi trao mình thánh Chúa, các linh mục và phó tế không đặt tay chúc lành cho trẻ em như quen làm. Trong thánh lễ đồng tế, chủ tế và các linh mục đồng tế chỉ chấm máu thánh mà thôi, không uống. Vị cuối cùng sẽ uống hết máu thánh rồi tráng chén. Thứ hai, cử hành tuần thánh. Vào thứ năm tuần thánh, thánh lễ làm phép dầu được cử hành tại trung tâm mục vụ vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ năm tuần thánh ngày 9 tháng 4 năm 2020. Thành phần tham dự, cha tổng đại diện, quý cha trong ban tư vấn, quý cha trong giáo hệ Phú Cường, quý bề tên dòng. Các linh mục khác, nhất là những linh mục cao tuổi và đang bận cùng các tu sĩ và giáo dân, xin ở nhà và hiệp thông qua truyền hình trực tuyến. Thánh lễ tiệc ly ban chiều, sẽ không cử hành nghi thức rửa chân và kiệu thánh thể. Sau thánh lễ, bình thánh Chúa được giữ trong nhà tạm. Các giáo xứ tùy điều kiện cụ thể có thể chia phiên chầu theo từng nhóm nhỏ, nhưng dành thời gian thinh lặng nhiều hơn. Vào thứ sáu tuần thánh, việc ngắm đèn thánh giá trọng thể và ngắm 15 sự thương khó có thể được thực hiện nếu ít người. Nếu là cộng đoàn đông người thì nên hủy bỏ. Tưởng niệm của khổ nạn của Chúa. Trong lời nguyện chung, nêu thêm ý cầu nguyện đặc biệt cho các bệnh nhân, những người qua đời, và những ai tuyệt vọng hoặc hoang mang vì dịch bệnh. Nghi thức suy tôn thánh giá được cử hành tại cung thánh. Khi chủ sự nâng cao thánh giá và sướng, đây là cây thánh giá, toàn thể cộng đoàn đứng tại chỗ và bái quỳ 3 lần, không tiến lên hôn kính thánh giá như quen làm. Vào Chủ nhật phục sinh, cảm thức phục sinh, không làm phép lửa. Sau khi thắp nến phục sinh ở cung thánh, không được nến, hát Exultet để công bố tin mừng phục sinh. Sau đó cử hành phụng vụ lời Chúa. Trong phần phụng vụ thánh tẩy, chỉ cần lặp lại lời hứa khi nhận bí tích thánh tẩy, sau đó là phụng vụ thánh thể. Nên cử hành ngắn gọn và sốt sắng. Thứ ba, bí tích giải tội. Giải tội tập thể. Theo giáo luật điều 961 và theo tự sắc Misericordia Dei của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị vào ngày 7 tháng 4 năm 2002. Về một vài phương diện của việc cử hành bí tích hòa giải, thì trong hoàn cảnh cụ thể của giáo phận vào thời điểm này, chưa đủ điều kiện để cử hành giải tội tập thể. Chính quý cha vẫn giải tội cá nhân theo phương thức thông thường. Nếu có nhu cầu khẩn thiết có thể được giải tội tập thể, sẽ thông báo sau. Giải tội cá nhân. Nơi giải tội cần có màn chắn. Linh mục và hối nhân phải đeo khẩu trang. Cha chánh xứ có thể mời thêm các linh mục từ nơi khác đến giúp giải tội. Thứ tư, bí tích sức dầu bệnh nhân. vì sự sống thiêng liêng và niềm vui của các bệnh nhân, nhất là vào những giây phút nguy tử. Xin quý cha nhiệt thành và quảng đại đi sức dầu thánh và mang theo mình thánh Chúa cho bệnh nhân khi họ kêu cầu. Dĩ nhiên, quý cha cần hết sức thận trọng, đeo khẩu trang, đeo bao tay, cẩn thận khi tiếp xúc. Nếu đang mắc bệnh, quý cha có thể nhờ cha khác giúp. Nguyện xin Thiên Chúa là cha nhân từ, nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria rất thánh và thánh cả Giuse, nâng đỡ niềm tin của anh chị em và cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Trân trọng kính chào anh chị em, ấn ký Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Khả năng và ý muốn. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Người ông dắt đứa cháu nội đi dạo trong rừng. Ở bìa rừng, đứa bé khám phá ra một cái kén trên một cành cây. Nó không hiểu cái kén là gì, và ông nội nó đã giải thích như sau. Cái kén là ngôi nhà để cho con sâu lớn dần thành một con bướm. Không bao lâu, con bướm sẽ thoát ra khỏi cái kén và bay đi. Cuối ngày, đứa cháu nội đã trở lại bìa rừng, để gãy cành cây có cái kén và mang về nhà. Nó cảm thấy thương hại cho con bướm đang bị nhốt trong cái kén. Để giúp cho con bướm thoát khỏi cái kén, nó lấy dao mở cái kén ra. Dĩ nhiên, đứa bé đã thất vọng vì nó không thấy con bướm đâu cả. Biết chuyện, ông nội nó mới giải thích cho nó. Ông quên nói với cháu một điều rất quan trọng khi chúng ta vừa thấy cái kén. Cái kén được dùng để bảo đảm an toàn cho con sâu. Phải có cái kén thì con sâu mới có thể thành bướm. Phá vỡ cái kén là giết con bướm. Khi nào con bướm đủ lông, đủ cánh và mạnh đủ, nó sẽ tự mình phá vỡ cái kén và chui ra. Con bướm càng đẩy cái kén thì nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi phá vỡ cái kén thì cũng chính là lúc con bướm có thể bay. Cháu muốn giúp nó, nhưng cháu không hiểu rằng nó phải tự mình thoát ra khỏi cái kén thì nó mới mạnh được. Nói xong, ông cháu mang cái kén vào rừng và chôn nó dưới một gốc cây. Trẻ con cũng lớn lên như những cánh bướm. Cả hai đều cần có một nơi an toàn để chúng có thời giờ tập luyện, hầu có đủ sức mạnh mà vào đời. Một ngày nào đó, trẻ con sẽ dùng sức mạnh đó để tự lập. Lòng can đảm có lớn lên nơi trẻ con là tùy chúng có nhận ra và sử dụng sức mạnh đó hay không. Sức mạnh là khả năng có thể làm được một sự việc. Còn ý chí là ý muốn sử dụng sức mạnh đó để đạt được một mục đích mình nhắm tới. Ý muốn xuất hiện lần đầu tiên khi đứa trẻ muốn lấy một đồ vật nào đó hoặc làm dấu hiệu để chỉ cho người khác biết là chúng đang muốn đồ vật ấy. Chẳng hạn, khi một thơ nhi thấy cha nó đứng cạnh chiếc nôi, nó sẽ đưa tay ra dấu muốn được bồng ẩm. Người cha cúi mình xuống và bồng con trên tay. đứa bé học được rằng việc ra dấu của nó đã thành công. Sau này, nó ngồi trên gối mẹ và với tay lấy một viên kẹo trên bàn. Nó phấn đấu và học hỏi khi cố gắng đưa bàn tay càng lúc càng xa hơn. Người mẹ nhận ra điều đó. Bà kéo viên kẹo lại trong tầm tay của đứa con. Nhưng chính bà không lấy viên kẹo và đưa vào miệng con mình. Bà để cho đứa con tự tay với lấy, và như vậy nó sẽ thỏa mãn vì đạt được điều nó muốn. Năm đầu tiên khi cấp sách đến trường, đứa bé bắt đầu bày tỏ ý muốn của mình khi quan hệ với các học sinh khác. Các sinh hoạt và trò chơi trong trường là nhằm giúp chúng bày tỏ ý muốn của mình. Lòng can đảm và anh hùng tính được xây dựng trên ý muốn ấy. Chúng là những chọn lựa xuất phát từ niềm tin nơi sức mạnh và khả năng hành động của chúng ta. Ngày mùng 6 tháng 7 năm 1999, một bé gái 12 tuổi tên là Fallon Richards được sức mạnh của niềm hy vọng thúc đẩy, đã cứu được ông nội của mình khỏi chết cháy. Khi Fallon về thăm ngôi nhà ở bang Alabama, lửa bốc cháy trong nhà bếp rồi lan sang các phòng ngủ. Khi cô bé ngửi thấy mùi khói, em liền chạy từ nhà bếp sang phòng ngủ, nơi ông nội đang nằm liệt vì đau yếu. Cô bé đánh thức ông dậy, và chạy ra ngoài kêu cứu, và sau đó chạy trở lại phòng của ông. Cô kéo ông xuống khỏi giường, và cố gắng mang ông ra khỏi nhà. Hàng xóm đã đến kịp để cứu ông và cháu, vì chính cô cũng bị phỏng, và nhất là không còn thở được vì đang mắc bệnh suyễn. Cô gái 12 tuổi này đã thực sự có một ý chí mãnh liệt khi cô cố gắng kéo ông nội ra khỏi ngôi nhà đang cháy. Cô đã thấy nguy hiểm và quyết tâm đưa ông mình vào chỗ an toàn. Cô đã tin rằng mình có đủ sức mạnh để đạt được điều cô muốn. Để giúp trẻ con có được ý chí, người lớn cần phải giúp chúng liên lạc với thế giới xung quanh. Từ kinh nghiệm do tiếp xúc, gặp gỡ ấy, chúng sẽ được mời gọi để học hỏi và thử nghiệm những gì mà cuộc sống có thể cống hiến. Thiếu tiếp xúc và gặp gỡ, đứa trẻ sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Khi tiếng kêu vì nhu cầu hay vì muốn biết không được đáp trả, đứa trẻ sẽ không phát huy được ý chí. Nó sẽ nghĩ rằng việc làm của nó không có ảnh hưởng gì đến môi trường xung quanh. Vì ý muốn không được lắng nghe, cho nên đứa trẻ sẽ trở thành bất mãn, tức giận, và cuối cùng co cụm trong thế giới riêng tư của chúng. Vì thất vọng, chúng sẽ đầu hàng và rút lui. Tự chung, vì thiếu tình thương, sức mạnh nơi đứa trẻ sẽ yếu dần và biến mất. Nó đánh mất mọi ý chí muốn sống. Nếu tình trạng này kéo dài, dĩ nhiên trẻ con sẽ không bao giờ phát triển được tính hiếu kỳ, niềm hy vọng hay khả năng cảm thấy được liên kết với người khác và thế giới xung quanh. Nguồn sức mạnh bẩm sinh nơi chúng sẽ cạn kiệt. Trái lại, cha mẹ nào biết thực sự quan tâm đến cuộc sống của con cái, sẽ nuôi dưỡng ý chí của chúng và khuyến khích những sáng kiến nơi chúng. Một trong những cách thế để giúp con cái rèn luyện ý chí là tạo cơ hội cho chúng tự khẳng định. Dĩ nhiên, khi tự khẳng định, đứa trẻ có thể đi vào xung đột với người khác. Chúng có thể đánh đá, la hét khi không được thỏa mãn. nhưng cha mẹ phải mừng, vì đó là một cách đứa trẻ muốn tự khẳng định. Vai trò của cha mẹ không phải là để gợi ý muốn của con cái, mà chính là hướng dẫn và nhào nặn. Cũng giống như các lực sĩ phải trải qua một kỷ luật cam go khi rèn luyện. Những đứa trẻ lành mạnh cũng cần phải rèn luyện ý muốn để trở nên mạnh mẽ. Có những lúc cha mẹ phải nói không với con cái. Đó cũng là cách để rèn luyện ý chí cho chúng. Cha mẹ nào chỉ biết chiều theo ý muốn của con cái sẽ biến chúng thành bạo chúa. Cha mẹ nào chối bỏ ý muốn của con cái sẽ biến chúng thành nạn nhân. Trái lại, chỉ có cha mẹ nào biết chia sẻ sức mạnh và tôn trọng ý muốn của con cái mới thực sự góp phần rèn luyện ý chí của chúng và giúp chúng trở thành những con người biết tự chế. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu để sống đức tin tuần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài các kerygma trong hội thánh.
Thưa quý vị thính giả, trong thần học công giáo, mỗi khi nói tới ơn Chúa Thánh Thần, người ta nghĩ tới bảy ân huệ. Thần học bên Tin Lành thì khác, mỗi khi nói tới các ơn Chúa Thánh Thần, người ta nghĩ tới các charisma được nhiều lần nói tới trong các thư tín Phaolô. Nhờ cuộc tiếp xúc với anh em Tin Lành năm 1967, một số người công giáo Hoa Kỳ gia nhập phong trào canh tân đặc sủng, charismatic renewal vào xã hội công giáo, thường chú trọng tới các buổi cầu nguyện chữa bệnh. Dù sao, điều này trở thành cơ hội để tìm hiểu ý nghĩa của các charisma trong hội thánh, một thực tại xem ra sao vậy. Charisma là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của nó dựa theo thánh kinh và thần học. Trước khi vào đề, thiết tưởng nên lưu ý về việc sử dụng các từ ngữ. Từ charisma, thường được dịch là đặc sủng hay đoàn sủng. Sủng là ơn ban yêu quý, đặc sủng được hiểu là một ơn đặc biệt khác thường. Còn đoàn sủng có nghĩa là một ơn được ban cho cộng đoàn. Như vậy, việc dịch thuật giả thiết một sự giải thích nào đó về ý nghĩa của từ ngữ. Tuy nhiên, đó mới chỉ là được sử dụng trong ngôn ngữ thần học mà thôi. Chứ trong các ngôn ngữ Tây phương hiện đại như tiếng Anh, tiếng Pháp, charisma còn được dùng trong nhiều bối cảnh khác nữa. Ở trong khoa xã hội học, bắt đầu từ ông Max Weber, charisma và tiếng từ charismatic được áp dụng cho các lãnh tụ tài ba có khả năng thu hút quần chúng và những anh hùng tạo thời thế đánh dấu một khúc quanh lịch sử. Theo một nghĩa rộng, charisma đôi khi cũng áp dụng cho một nghệ sĩ, chẳng hạn ca sĩ tài tử nổi tiếng, có khả năng thu hút nhiều khán giả đến tham dự các buổi trình diễn. Trong lĩnh vực tôn giáo, phong trào charismatic ám chỉ những nhóm cầu nguyện thánh linh với đặc tính là ơn nói tiếng lạ và ơn chữa bệnh. Trong thể mặt về xã hội, người ta đối thoại hai bộ mặt cơ chế quyền bính, institution, và bộ mặt sáng tạo năng động, charisma. Sự phân biệt này được ông Estrus sử dụng hồi đầu thế kỷ thứ 20 để phân biệt giữa giáo hội Church và giáo phái Sect. Trong thể loại về đời sống thánh hiến, charisma được dùng để mô tả căn cước của mỗi hội dòng. Thư hỏi, giữa các ý kiến vừa kể, có một mối liên hệ nào hay không? Chúng ta sẽ nhận ra điều đó khi theo dõi các vấn đề thành thạo charisma trải qua lịch sử, bắt đầu từ Tân Ước, rồi tới lịch sử giáo hội và trong thành thạo cận đại. Trước tiên, chúng ta bắt đầu với việc khảo sát các bản văn Tân Ước. Trong ngôn ngữ Hy Lạp của Tân Ước, danh từ charisma xuất hiện 15 lần trong các thư của Thánh Phaolô và một lần trong Thánh Phêrô thư thứ nhất chương 4 câu 10, với những ý nghĩa hơi khác nhau. Nói chung, charisma được hiểu về ân huệ tặng phẩm món quà do Thiên Chúa ban. Như vậy là danh từ này không áp dụng cho các món quà do người khác tặng. Tuy nhiên, khi nói tới ân sự, ân huệ hồng ân của Thiên Chúa, ta thấy Tân Ước còn sử dụng một từ ngữ khá gần gũi, đó là charis, rồi dịch sang tiếng Latin là gratia. Thế thì câu hỏi như thế này, có gì khác biệt giữa charis và charisma? Xét về cấu trúc từ ngữ, có lẽ charis nói tới lòng ưu ái hay lòng tốt, còn charisma nói tới hậu quả của lòng ưu ái đó, nghĩa là món quà trao tặng. Thật ra, cái danh từ charisma được Thánh Phaolô sử dụng theo nhiều nghĩa, và có thể tóm lại thành bao nhóm chính như sau. Một, nghĩa phổ quát, ơn Chúa ban cho tất cả mọi người. Hai, nghĩa riêng biệt, ơn Chúa dành cho cá nhân. Và ba, nghĩa chuyên môn, ơn ban cho cộng đoàn. Thứ nhất, theo một nghĩa phổ quát, charisma ám chỉ các hồng ân hay là ân huệ mà Chúa ban cho toàn thể nhân loại. Chẳng hạn như, ơn được trở nên công chính nhờ Đức Kitô, Roma 5:15-16, ơn sự sống đời đời, Roma 6:23. Thứ hai, đôi khi charisma ám chỉ cái ơn lành hay là phúc lành ban cho một cá nhân, kể cả Thánh Phaolô, chẳng hạn như là sống độc thân, 1 Corinto 7:7, được thoát nạn, 2 Corinto 1:11. Trong thư gửi Roma, Thánh Phaolô có các ơn lành chưa ban cho mình là charisma, và lời chúc lành của Abraham cũng gọi là charisma. Thứ ba, theo một nghĩa chuyên môn hơn, charisma áp chỉ những ân huệ đặc biệt mà Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu cách dồi dào để xây dựng hội thánh. Ý nghĩa này được nói ở Roma chương 12, 1 Corinto chương 12 và 1 Corinto 4:14, vân vân. Hiểu sang nghĩa này, đôi khi chúng ta cũng được gọi là pneumatica. 1 Corinto 12:1, có nghĩa là những sự thuộc về thật khí. Hãy có thể dịch là linh ân, ân huệ chính liên. Danh mục các charisma. Thánh Phaolô kể ra nhiều thứ charisma được ban cho các tín hữu, đặc biệt qua bốn bảng danh mục của các linh ân ở Roma chương 12 câu 6-8, 1 Corinto chương 12, Ephesians chương 4 câu 11-12. Các bảng liệt kê này không trùng hợp với nhau trong hết mọi chi tiết. Điều này khiến các tác giả kết luận rằng Thánh Phaolô không có dụng ý kê khai tường tận tất cả mọi linh ân, bởi vì làm thế nào mà thống kê nổi tất cả các hoạt động của Chúa Thánh Linh? Nhưng mà Thánh Tông Đồ chỉ muốn trình bày những cách dồi dào phong phú của chúng, và nhất là đề ra và nguyên tắc trong việc sử dụng các linh ân. Chúng ta hãy điểm qua các danh mục đó. Xin gửi Roma chương 12 câu 4 đến câu 8. Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, và các bộ phận không một chức năng, thì chúng ta cũng vậy. Tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, ai nấy liên đới với nhau nhờ những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có những ân sự khác nhau, charisma khác nhau, tùy theo cái charis Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn là ngôn sứ, và nó sao cho học với đức tin. Được ơn phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răng, thì cứ khuyên răng. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ thoại, phải có nhiệt tâm. Ai được bác ái, thì vui vẻ mà làm. Trong chương 12 thư tích Corinto, tác giả đã hai lần liệt kê các linh ân ở các câu từ 8 tới 10 và 18 tới 20. Tuy nhiên, cơ sở đồng sống bạch văn chẳng hiểu rõ thêm chức năng của chúng. Ở ngay từ câu 4 tới câu 11, Thánh Tông Đồ viết, có nhiều charisma khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều được phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mệnh ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ân khôn ngoan để giảng dạy. Người thì được thần khí ban cho ân hiểu biết để trình bày. Kẻ được thần khí ban cho lòng tin. Kẻ cũng được tính thần khí duy nhất đó ban những đặc sủng để chữa bệnh. Người được ơn là phép lạ. Người được ơn nói tiên tri. Kẻ được ơn huấn luyện thần khí. Kẻ khác được ơn nói các thứ tiếng lạ. Kẻ khác nữa được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người một cách tùy theo ý của người. Cũng trong chương 12, câu 27-28, Thánh Tông Đồ viết, anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Trong hội thánh, Thiên Chúa đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi tới những người được ơn làm phép lạ, để những đặc sự để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, rồi nói các thứ tiếng lạ. Danh sách thứ 4, ở thư Ephesos chương 4, câu 11-12. Chính Đức Kitô ban cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác là người toán ngót tin mừng, kẻ khác nữa là người coi sóc và dạy dỗ. Nhờ đó các thái được chuẩn bị để làm công việc phục vụ là xây dựng thân thể Đức Kitô. Qua 4 bản danh sách vừa kể, người ta tiến tới 29 chiếc charisma. Nhưng mà bởi vì có nhiều chỗ trùng điệp, cho nên rút lại còn 20 thứ. Một khó khăn được ra là không phải lúc nào thì Phaolô cũng giải thích bản chất của mỗi đặc dụng. Trên đất có thể là cùng một thứ, nhưng được gọi với hai tên khác nhau. Chẳng hạn như 1 Corinto 12 câu 8, hai ơn khôn ngoan và thông hiểu, có lẽ cũng là một. Mặt khác, khó làm xác định được bản chất của đặc dụng lòng tin ở câu 9 kế tiếp. Lòng tin có nghĩa là gì? Có phải đức tin hay không? Dù sao thế Phaolô không chủ ý là một bản liệt kê toàn bộ tất cả các charisma, nhưng người chỉ nói tới các charisma trong một vài lá thư, Corinto, Roma, Ephesus mà thôi. Điều này có nghĩa là không phải tất cả các cộng đoàn đều nhận charisma, lại càng không có chuyện tất cả các cộng đoàn đều lãnh nhận charisma giống như nhau. Chẳng hạn, trong thư của Roma, không còn nói tới ân ngôn ngữ và là phép lạ nữa. Chủ yếu của Thánh Tông Đồ là trình bày đạo lý về ý nghĩa của chúng trong hội thánh, kết liên về cách sử dụng chúng. Đây cũng là điểm mà chúng tôi muốn theo dõi trong các bài sắp tới.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Hiểu Đời Sống Đức Tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.